Yeah, cảm ơn cô đang đến đọc cho chúng ta Thi Thiên 23. Tôi dùng Thi Thiên này để cho chúng ta học một bài học. Chúng ta hy vọng chúng ta sẽ mang theo suốt cả năm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì mỗi năm vào cái thời điểm này đó, chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta muốn dành chút thiếu thì giờ để mà suy nghĩ hay là suy gẫm về cái cuộc sống một năm mới vừa kết thúc và chuẩn bị cho một năm mới mở ra cho đời sống chúng ta. Như là năm ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng nữa, thì một số câu hỏi mà tôi muốn các ông bà anh chị em có thể suy nghĩ cùng với tôi trong buổi sáng hôm nay là: năm qua đối với tôi như thế nào? What kind of year has it been for me? Rồi câu hỏi thứ hai là: tôi đang trở thành người như thế nào? What kind of person am I becoming? Rồi thêm hai câu nữa là: tôi đang trở thành người lãnh đạo như thế nào? What kind of leader am I developing into? Tôi đã đạt được những mục tiêu mà tôi muốn đạt chưa? Did I reach the goals that I wanted to reach? Chúng ta, đây là những cái câu hỏi này có thể hàng năm có nhiều người chúng ta muốn hỏi, rồi chúng ta tập trung vào một cái điều gì đó để chúng ta có thể đạt được những cái ước mơ, ước nguyện của mình, hoặc là suy gẫm lại những gì Chúa đã cho chúng ta trong năm qua, phải không? Thì cái sự tập trung của chúng ta, những cái câu hỏi này giúp cho chúng ta có cái hướng đi, có cái tập trung, thưa các ông bà anh chị em. Thì là con dân của Chúa đó, là cái điều mà chúng ta tập trung quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là gì quý vị? Là Chúa, là lời của Chúa quý vị, phải không? Bởi vì lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Chúng ta thấy điều đó cho nên rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta biết là Kinh Thánh là kim chỉ nam cho đời sống chúng ta. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta ham mến lời Chúa thì chúng ta càng ngày đọc lời Chúa, càng kinh nghiệm được Chúa trong đời sống mình, thì chúng ta sẽ càng thích thú, khao khát lời của Chúa mỗi ngày trong đời sống. Và Thi Thiên 23 là Thi Thiên rất là quen thuộc với tất cả con dân Chúa luôn, chứ không phải là đa số. Kể cả những người chưa tin Chúa, họ cũng biết Thi Thiên 23 này nữa. Nhất là ở Mỹ này, quý vị phải không? Trong những cái dịp, ví dụ như là về an táng đi, chúng ta họ hay có cái bài Thi Thiên này nổi lên, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng, thưa quý vị. Bởi vì Thi Thiên 23 đó, chúng ta thấy là Thi Thiên 23 này chứa đựng hay là chứa đầy cái thực tế của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và cái đề tài mà chúng ta học ngày hôm nay cho cái buổi Chủ nhật này và cho suốt cả năm nay chúng ta luôn á: Chúa là đấng hằng chăm giữ tôi, thưa các ông bà. Ở đây có hai, chúng ta sẽ chuẩn bị vào trong hai cái nguyên tắc ở đây. Nhưng mà trước khi đó thì có câu chuyện ngắn thôi. Một cái cậu bé này rất là đang trông mong háo hức để mà đi dự cái một cái buổi tiệc sinh nhật của bạn mình đã mời tất cả những bạn học, cho nên rất là háo hức và trông mong đến ngày đó. Và trước khi cái ngày đó, ngay cái trong ngày hôm đó đó, trước khi cái ngày đó bắt đầu, thì tối hôm đó thì có một cái trận bão tuyết, cho cái tiếng Anh gọi là blizzard đó, một cái trận bão tuyết rất là to lớn, làm cho những cái vỉa hè và ngay cả trên con đường đầy phủ tuyết rất khó đi, không phải dễ. Cho nên ba của mình á, ba của cậu bé này rất là hơi phân vân và định là không cho con đi, tại vì rất là nguy hiểm. Mặc dù là cái nhà của người bạn chỉ có mấy cái dãy nhà sắp tới thôi, không có xa lắm, nhưng mà rồi nói là khuyên là con không nên đi. Nhưng mà cậu bé này lại vừa khóc mà vừa năn nỉ ba, nó: ba ơi, mấy người bạn của con, tất cả ba mẹ của họ cho tụi nó đi, con muốn đi lắm, tại sao ba không con đi? Cho nên, nhưng mà là ông cảm thấy cũng tội nghiệp và cuối cùng nói: ok thôi, con đi đi, nhưng mà con phải hết sức cẩn thận nha. Thì cậu bé này mới bận đồ ấm tất cả mọi sự cần thiết để đi ra cái đến người bạn của mình, cho nên đi ra cái chân cần bão như vậy. Và khi đến, cậu bé này khi mà đến cái nhà đó, thì mất hết cả hơn nửa tiếng đồng hồ, thay vì có 5-10 phút thôi, tại chỉ có mấy dãy nhà thôi, đường rất khó đi. Thì đang bấm chuông, trong khi chờ đợi người ta mở chuông ra, thì cậu bé mới quay ra sau lưng, mới nhìn thấy có một cái bóng dáng nào đó, thì nhìn kỹ thì mới biết đó là ba của mình, mà không biết là ba mình đã đi theo mình từ lúc mở cửa ra rồi. Kính thưa các ông bà, anh chị em, hồi nãy chúng ta được hướng dẫn để học đọc ở trong Phi Thiên 121 đó, và cái câu cuối cùng đó, lời Chúa nói cho chúng ta là Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, cho đến khi nào quý vị? Từ nay cho đến đời đời. Từ nay cho đến đời đời quý vị. Quý ông bà, anh chị em và tôi có biết rằng là mình là đặc biệt hơn là những người gọi là chức sắc không? Những người giàu có, họ giàu phải có giàu có, họ mới mướn những người gặt được co. Quý vị phải không? Minh tinh, điện ảnh, tổng thống, phó tổng thống hay là gì đó, phải là chức vị hoặc là giàu có thì họ mới có những người gạt được co. Mà gạt được co thì chừng nào hết tiền là không còn gạt được co nữa, phải không? Còn hết làm tổng thống hay là hết làm nữa thì cũng cái gạt được co nó cũng sẽ giảm đi, phải không? Những cái chức vị khác. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, là con dân của Chúa, Chúa nói là Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi đi đâu? Đi ra, đi vào, có nghĩa là đi khắp mọi nơi. Ra khỏi nhà là Chúa đi theo, ở trong nhà là Chúa ở cùng. Từ nay cho đến đời đời, quý vị thích điều đó không? Và chúng ta thấy mình được phước không? Cho nên thưa các ông bà anh chị em, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa hướng dẫn để học hỏi chung với các ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Và cái phần Kinh Thánh Thi Thiên 23 rất là quen thuộc, chúng ta chỉ ôn lại thôi. Có hai cái nguyên tắc mà chúng ta để ý ở đây trong cái bài này: Chúa hằng chăn giữ tôi, Thi Thiên 23. Thì chúng ta cùng nhau, bây giờ trước khi chúng ta học tiếp đó, thì chúng ta cùng nhau đọc cái câu gốc ở trong câu số 6 mà trong tờ chương trình quý vị đó, có để đó quý vị. Trong tờ câu số 6, lẽ ra câu số 1 với câu số 6, nhưng mà Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Rồi câu số 6, quả, chúng ta cùng nhau đọc nha. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi cho đến lâu. Cho đến lâu, lâu dài, không? Chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa điều đó, cho nên chúng ta thấy không? Suốt sự phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo chúng ta, rồi chúng ta sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, có nghĩa là cho đến đời đời lên, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta có hai cái nguyên tắc ở trong đây. Thứ nhất á, trong cái phần Kinh Thánh này đó, nhiều bài học lắm, nhưng mà chúng ta suy ngẫm là có hai phần. Thứ nhất là suy ngẫm và nghĩ ngợi, thứ nhì là suy ngẫm và ghi nhớ, reflecting and resting, reflecting and remembering. Thì chúng ta bước qua cái phần thứ nhất á, là cái suy ngẫm và nghỉ ngơi đó giúp cho chúng ta củng cố lại cái sự tinh quyết của mình vào thẩm quyền của Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng cho chúng ta thấy cái điều này, để giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa, để mà chúng ta bước đi với Chúa một cách vững vàng. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho chúng ta thấy cái phần Kinh Thánh này đó, Thi Thiên này vẽ một cái bức tranh về cái sự bình an hay là cái sự yên tĩnh mà vua David kinh nghiệm ở đây. Để chúng ta biết là khi mà vua David viết cái bức thơ này đó, hay là cái Thi Thiên 23 này đó, là ông là một vị vua. Đó là một cái trách nhiệm rất là to lớn, làm vua rất là to lớn, một trách nhiệm rất là thách thức và rất là căng thẳng, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi, nhưng mà trước khi ông làm vua đó, quý vị, ông làm nghề gì quý vị? Chăn chiên. Làm chăn chiên, một người chăn chiên hay là chăn cừu, một vai trò nó nhẹ nhõm hơn nhiều và nó đơn giản hơn nhiều, nó ít có bị căng thẳng. Ra ngồi bạn chiên ra thôi, rồi tới giờ cho nó ăn là dẫn nó đi ăn cỏ hay cho nó uống nước vậy thôi. Rồi tới giờ vô chuồng thì cho nó vô chuồng thôi, phải quý vị phải không? Cho nên nó rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta quay trở lại đó, cái kinh nghiệm của ông về cái sự chăn bày chiên đó, thì chúng ông kinh nghiệm được cái sự chăn dắt của Chúa. Bởi vì ông là chiên của Chúa, và Chúa là đấng chăn chiên. Và trong Kinh Thánh nói là Chúa là đấng chăn chiên lớn nữa, đấng chăn chiên lớn của vị. Cho nên vì vậy ông nghĩ về một cái thời điểm của kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời rất là có thật và đức tin, và là cái sự hữu hình. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái cách mà tác giả Thi Thiên này đó, là ông đang hình dung chính xác những gì mà chúng ta đang hình dung khi chúng ta nghe đến lời của Chúa ở đây. Trong cái tâm trí của David đó, rằng là Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của ông, không cần phải lo lắng. Câu số 1 nói gì? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn chi hết, phải không? Rất là rõ ràng, thưa các bạn, cho ông kinh nghiệm điều đó. Bởi vì ông đã từng chăn chiên, và ông luôn luôn chăm sóc cho chiên, bảo vệ chiên, chăm sóc chiên, quý vị. Cho nên cái sự nghỉ ngơi, cái sự đổi mới, bình an là sức lực đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và chỉ từ nguồn đó, con đường tương lai của chúng ta mới vạch ra và định hướng rõ ràng. Khi chúng ta suy ngẫm đến cái kinh nghiệm, cái lẽ thật về Đức Chúa Trời chúng ta là ai và làm gì trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta sẽ được an nghỉ. Chúng ta không phải lo quá những chuyện gì xảy ra trong những ngày sắp tới. Dĩ nhiên chúng ta phải lo toan, chúng ta phải lo liệu. À, tiếng Việt mình rất là hay. Tiếng Anh là chỉ có worry thôi. Nhưng tiếng Việt mình, nếu mà to worry là lo lắng. À, lo lắng, lo sợ, lo đủ thứ. Nhưng mà Chúa muốn mình lo toan, mình lo liệu thôi. Thì thưa các bạn chị em ở đây, David, ông muốn nói, chúng ta đọc, chúng ta thấy ông đã làm chậm lại cái tâm trí để giải tỏa những cái căng thẳng trong cuộc sống của ông khi ông làm vua, thưa các ông bà anh chị em. Tại cái thời điểm này đó, ông ghi lại một cái danh sách để kiểm tra lại cái tinh thần và những gì ông biết đúng và chính xác hay là chính xác về Đức Chúa Trời của mình ở đây, để cho chúng ta có thể học bài học ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Ông viết như, tôi muốn diễn dịch như thế này, ông viết như thế này: Đây là điều tôi biết là đúng. Đây là ý tôi muốn nói là vua David nha. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chân của tôi, và tôi sẽ chọn suy ngẫm về ý nghĩa của điều đó. Tôi là một con chiên, Ngài dẫn tôi đến đồng cỏ yên tĩnh với một con suối thoi thoải gần đó. Tôi sẽ nằm xuống bình an và suy nghĩ về Ngài. Cho nên thưa các bạn, cho em suy ngẫm hay rồi an nghỉ, đó là về phần của Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta rất là quan trọng. Nó sẽ đưa chúng ta đến một cái giống như cái ngày Sa-bát. Sa-bát có nghĩa là cái ngày nghỉ. Ngày nghỉ, chính Chúa, Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúa dựng nên trời đất 6 ngày, rồi ngày thứ 7 Chúa nghỉ, phải không? Cho chúng ta thấy điều đó, quý vị. Cho nên, và hôm nay là cái cuộc sống của chúng ta không phải cuộc sống của vua David nữa. David là 30.000 năm trước rồi. Nhưng mà ông để lại cho chúng ta biết hôm nay là cái đời sống của mình, cái cuộc sống chúng ta. Và nếu chúng ta muốn cái kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm mới một cách đúng đắn đó, thì hãy để bản thân của mình đó trở thành một con chiên của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị. Hãy nắm bắt một cái chút thời giờ nào đó nghỉ ngơi trong những ngày sắp tới này, trong tuần tới, chúng ta làm chậm lại cái tâm trí của mình và dành thời giờ yên tĩnh với Chúa, đến với Ngài, tham gia vào cái cuộc sống tâm linh của chúng ta, và hãy để tâm trí của chúng ta đi qua những gì mà chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng trong thật, đấng hằng chăn giữ chúng ta, và Chúa nói là Chúa sẽ giữ gìn giữ chúng ta đi ra đi vào từ nay cho đến muôn đời, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta đến một cái nơi nào yên tĩnh đó, chúng ta tâm trí chúng ta giống như relax, thư giãn và chỉ suy nghĩ về những điều chân thật về Đức Chúa Trời chúng ta đã làm cho chúng ta suốt bao nhiêu ngày tháng mà chúng ta biết Chúa cho đến ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em, để tâm hồn chúng ta thật sự được yên nghỉ ở trong Chúa. Cho dù năm 2025 này nhiều thách thức hơn, nhiều căng thẳng hơn, nhưng mà rồi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng như thế nào, và Ngài đã làm gì trong đời sống chúng ta, và Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó cho chúng ta từ đây cho đến muôn đời luôn, thưa các ông bà, không phải chỉ tới 2025 thôi, cho đến khi nào chúng ta vẫn còn sống, cho đến muôn đời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu hỏi là các ông bà anh chị em và tôi có bao giờ chậm lại đủ để chúng ta có thể an nghỉ ở trong Chúa và tin cậy vào nơi Chúa không, thưa các ông bà anh chị em? Xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới này chúng ta tập tành những điều đó để chuẩn bị, bởi vì lời Chúa dạy chúng ta như thế này: Truyền Đạo đoạn 7 câu 13 phần A đó là hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời. Consider the work of God. Có nghĩa là chúng ta chậm lại, chúng ta chỉ suy nghĩ đến cái công việc của Chúa thôi. Chúng ta nhờ cậy Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Hãy xem xét những gì Chúa đã và đang làm trong đời sống chúng ta. Và điều này bao gồm Đức Chúa Trời, chính Ngài là ai và chính Ngài đã và đang làm gì. Chúng ta có thể, những thời giờ đó chúng ta có thể lấy ra một cái tờ giấy trắng, chúng ta viết xuống về Chúa là ai và những gì Chúa viết ra. Và đây là điều mà tôi suy nghĩ ở đây, thưa quý vị. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh thôi, chúng ta suy nghĩ lời Chúa nó rất rõ ràng ở đây, quý vị. Tôi để tiếng Anh thôi. Ngài là đấng biết tất cả, all knowing. Ngài là đấng toàn năng, all powerful, có nghĩa là không điều gì mà Chúa không làm được. Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và sau cùng. Ngài là đấng tha thứ của tôi, Ngài là bạn của tôi, Ngài là lãnh đạo của tôi, Ngài là người hướng dẫn tôi, Ngài là đấng chữa lành tôi, Ngài đấng giúp đỡ tôi, đấng chu cấp bình an của tôi, là người bạn đồng hành linh hồn của tôi, đấng giữ tầm nhìn của tôi, đấng trao niềm đam mê của tôi, tảng đá vững chắc của tôi. Ngài là nền tảng của tôi, sự sống của tôi, hơi thở của tôi, tình yêu của tôi. Ngài là tất cả của tôi và Ngài là mọi sự của tôi. Quý bạn chị em thích điều này không? Wow! Chúa là everything. He is my all in all. He is my everything. Chúa nghĩa là Chúa là tất cả những gì trong đời sống chúng ta, không phải chỉ cái nhu cầu về vật chất thôi, mà tâm linh nữa, và suốt cả cuộc đời của chúng ta, quý vị ơi. Và Chúa nói, tôi muốn nhắc đi nhắc lại và là Chúa sẽ gìn giữ chúng ta đi ra, đi vào từ nay cho đến muôn đời, hay là cho đến đời đời, thưa các ông bà chị em. Chúng ta phải đặt tâm trí của mình vào bàn tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nghỉ ngơi cho tâm trí. Chúng ta phải dựa vào sự hiểu biết rõ Chúa là ai. Và quý ông bà chị em ơi, nếu mà ai chưa bao giờ kinh nghiệm Chúa, tôi khích lệ các ông bà chị em mở lòng ra, thử Chúa thử coi. Giống như 40 năm về trước, tôi ở bên trại tị nạn 18 tuổi, tôi cũng thử Chúa. Lòng Chúa mở ra, cho đến ngày hôm nay không có một ngày nào mà hối tiếc đi theo Chúa cả. Sự gìn giữ của Chúa, sự chúc phước của Chúa, sự ban ơn của Chúa một cách lạ lùng. Cho đến khi nào chúng ta mở lòng ra thì chúng ta mới kinh nghiệm sự trong mạng chứ. Giống như mình, chúng ta muốn làm cái điều gì đó thì chúng ta phải bắt đầu làm, thì chúng ta mới thấy là mình có làm được hay là không, quý vị phải không? Thì cũng vậy, đi theo Chúa là chúng ta tin cậy từ nơi Chúa, thôi chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa là đấng quyền năng, đấng gìn giữ, và Chúa đã hứa rồi. Và Chúa Giêsu, trước khi Chúa Giêsu về trời đó, trong cái hơn 2000 trước, Chúa đến Giáng sinh để chết thay cho mọi người rồi, nhưng mà Chúa chết rồi, Chúa sống lại và Chúa chuẩn bị về trời, Chúa giao cho các môn đồ và Chúa nói này, ta sẽ ở thường ở cùng với các ngươi cho đến tận thế luôn, cũng giống là cho đến muôn đời, thưa các bạn chị em. Và đa số chúng ta ở đây đã kinh nghiệm điều đó và đang kinh nghiệm điều đó và sẽ tiếp tục kinh nghiệm điều đó nếu chúng ta chậm lại và nghỉ ngơi ở trong cánh bóng tròn này của Ngài. Amen. Cho nên quý vị ơi, xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta thấy điều này. Tiếng Anh có một cái câu tiếng Anh rất là hay: Let the mind of the master be the master of your mind. Tôi tạm dịch là hãy để cái tâm trí của đấng master, có nghĩa là Chúa đó, trở nên chủ của tâm trí của tôi, hay là be the master of my mind. Để xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta kết thúc năm 2024 rồi, nhưng mà để bắt đầu năm mới 2025 này, hãy tìm một cái thời điểm, một cái ngày nào, hay thường tìm, chứ không phải là chỉ một ngày thôi quý vị, cái để cho chúng ta có thể tranh đấu sốt sắng, lắng lòng xuống để nghỉ ngơi và suy ngẫm đến những gì mà Chúa đã làm và chính Chúa là ai, thưa các ông bà chị em. Xung quanh chúng ta có lẽ có những cái tiếng đang ồn ào, có những tiếng nói là không cần chuyện đó đâu, bạn có biết bao nhiêu chuyện để lo, giờ bộ yên xong tuần sau trở lại đi làm rồi, hay là làm kia rồi, nhiều chương trình đủ thứ thì giờ đâu mà ngồi đó mà yên tĩnh hay đi kiếm một cái chỗ nào, thưa các ông bà chị em. Có những cái tiếng nói đó nó sẽ ngăn cản chúng ta, nhưng mà thưa các ông bà, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta vượt qua. Nếu chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn bắt đầu đoạn 10 đó, lúc mà Chúa sai các môn đồ Chúa đi ra đó để làm chức vụ đó, từ đoạn 10 cho đến đoạn 11 đó, thì họ trải qua biết bao nhiêu rồi, và họ kinh nghiệm, họ trải qua sự mệt mỏi này nọ, thì Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa nói là ở trong đoạn 11 câu 28 đến câu 30, tôi muốn quý vị đây chắc một số người cũng đã biết cái câu thánh này rồi, thì đoạn 11 câu 28 câu 30 đây là câu rất là khích lệ các môn đồ Chúa ngày xưa cho chúng ta trong ngày hôm nay, thưa các bạn chị em. Lời Chúa nói là, Chúa Giêsu nói là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa đang kêu gọi, mời gọi các ông bà chị em. Một số người chúng ta có thể đang mò mỏi, đang về những cái nan đề khó khăn thử thách gì đó. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài và trao hết mọi cho Chúa. Hãy suy nghĩ đến những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và ai chưa có kinh nghiệm Chúa là ai, hãy đến với Chúa mở lòng ra. Rồi bây giờ chúng ta đang lo âu về tương lai. Thưa các ông bà anh chị em, chỉ có Đức Chúa Trời là đang biết rõ tương lai thôi. Mà ai ở trong Chúa thì chúng ta không cần phải sợ hãi trong tương lai, bởi vì chính Chúa đã hứa rồi, và chúng ta đã kinh nghiệm rồi, và đang kinh nghiệm, và tiếp tục sẽ kinh nghiệm. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời luôn. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta đã đến cái thứ gì? Thứ gì là trong khi chúng ta suy ngẫm đó, thì chúng ta cũng phải ghi nhớ. Suy ngẫm để nghỉ ngơi, nhưng mà cũng suy ngẫm để ghi nhớ. Thưa các ông bà anh chị em, tại sao vậy? Bởi vì nó sẽ cho chúng ta cái sự vui mừng trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ghi nhớ điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, ở đây kinh nghiệm của ông vua David cho chúng ta thấy đây, quý vị ơi, là Thi Thiên 23 cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta để lại đó, cái câu số 4 cho đến câu số 6 đó: dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, cho đến lâu dài. Chúng ta thấy cái sự thay đổi của cái ngôn ngữ ở trong đây không? David đã thay đổi cái từ Đức Chúa Trời là Ngài trở thành Chúa là bạn. Tiếng Anh rất là hay, tại tiếng Việt mình dịch đây, tại cái chữ tiếng Việt mình là: dầu khi tôi đi con chủng muốn chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở trong tôi. Nhưng mà tiếng Anh đó dùng cái chữ I and you, không? Though I walk in the valley of death, I will fear no evil because you are with me. Ba cái đầu câu đầu tiên đó thì ông nói về cái, cho chúng ta thấy là ngôi thứ ba nói về Chúa, và cái qua bắt đầu qua cái ngoài kia bốn ba câu cuối cùng là nói giữa mình với Chúa như vậy đó. Thưa các bạn, xem David không biết, có nghĩa là lời Chúa cho chúng ta thấy là David chuyển từ cái tâm trí sang cái trái tim của mình, sang cái kinh nghiệm, sang cái tấm lòng của mình. Ông suy ngẫm và nghỉ ngơi trong cái sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời. Nhưng mà từ câu 4, câu 6 đó, ông biết chắc, ông đã kinh nghiệm và ông sẽ biết chắc tiếp tục sẽ Chúa sẽ làm những điều đó trong cuộc đời của ông, cho dù ông có phải trải qua khó khăn, thử thách. Thưa các ông bà chị em, cho nên ông nhớ đến cái vai trò của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình. Điều này dẫn David đến cái việc là mọi người trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn. Giống như ông nói là: lạy Chúa, Ngài ở gần với con, Ngài gần gũi con, Ngài bảo vệ con, Ngài an ủi con. Đức tin của con không chỉ dựa nên sự hiểu biết về trong đầu óc của con, trong Đức Chúa Trời thôi, trong Ngài thôi, nhưng mà chính Ngài là nhu cầu của đời sống của con, chính Ngài là tất cả trong cuộc đời của con. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhớ điều này: đức tin của chúng ta là hoạt động theo cảm xúc, nó phải diễn ra trong cái cuộc sống của chúng ta khi chúng ta thành nó. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta một lần nữa, quý vị ơi, điều gì mang lại đức tin cấp bách của David ở trong lòng của ông? Ở đâu mà Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời trở nên rất là thực sự đó với ông, thưa quý vị? Lời Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta xem những cái cụm từ trong đây đó, cho chủng bóng chết hay là sự tối tăm đó, sự bảo vệ tôi nè, rồi an ủi nè, rồi những kẻ thù nè, đây là những cái thời điểm mà khó khăn trong cuộc sống của ông vua David. Ông đã kinh nghiệm điều này và đưa cho ông hiểu biết đến cái sự rõ ràng về Chúa như thế nào, mà Chúa đang làm gì trong cuộc đời của ông, thưa quý vị. Đây là những cái thời điểm khó khăn á mà đã tinh luyện đời sống đức tin của vua David, cũng như là chúng ta nhớ là khó khăn thử thách để tinh luyện cái đời sống đức tin của chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở trong cái chủng bóng chết hay trong tăm tối, quý vị ơi. Trong những thời điểm của khó khăn, chúng ta học được cái sự chịu đựng trong cái sự yếu đuối của mình. Chúng ta thấy sức mạnh của Chúa như lời của Chúa dạy chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô đó, ông trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách cũng không thua gì vua David đâu. Nhưng mà ông nói là: cho nên tôi vì đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, bị khốn khó. Và khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Và Chúa là sự mạnh mẽ của ông và anh chị em. Rồi ông nói thêm nữa, ở trong Côrintô thứ 2 đoạn 4 câu 16, người ta nói là: vậy nên chúng ta cần, chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm thấy sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ tạm thời thôi, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Những gì chúng ta đang thấy kinh tế hay là thấy chiến tranh thấy nữa, nó chỉ tạm thời là thôi các ông bạn chị em, rồi nó cũng sẽ qua đi. Bao nhiêu đế quốc từ ngàn xưa tới giờ được bao nhiêu năm rồi cũng tàn lụi, quý vị phải không? Những sự thấy được chúng ta thấy nó sự rồi nó cũng sẽ tạm thời nó sẽ tàn lụi thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhìn đến tương lai, mặc dù chuyện chúng ta không thấy được, nhưng mà Chúa đã cho chúng ta, Chúa dành cho chúng ta, và nó sẽ luôn tồn tại đời đời không cùng vậy thưa các ông bạn chị em. Giống Chúa nói là Chúa sẽ gìn giữ ngươi đi ra đi vào từ đây cho đến đời đời thưa các ông bạn chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta thấy trong ông, cho nên ông David ông mạnh dạn nói là dù cho con có đi trong chủng bóng chết, con cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa sẽ ở cùng con, cây trượng cây gậy ngài sẽ an ủi con. Sự chết và bệnh tật là có thật thưa các bạn chị em, quý vị biết điều đó rồi phải không? Rồi chúng ta cũng đã và đang kinh nghiệm nữa. Thung lũng sâu và tối tăm đầy kẻ thù xung quanh, và đó là chúng ta cần biết đấng chân chiên là có thật, không phải chỉ trong tâm đầu óc của chúng ta thôi, tâm trí chúng ta thôi, nhưng mà trong cả tâm hồn, trong cả tấm lòng, trong cả cái kinh nghiệm chúng ta nữa thưa các bạn chị em. Chúng ta đến khi như vậy chúng ta sẽ cảm thấy sự gần gũi của cái cây trượng, của cái cây gậy mà Chúa dẫn dắt chúng ta, giống như người chăn chiên cầm cây trượng cây gậy để bảo vệ chiên, để dẫn dắt chiên đến nơi mé nước bình tĩnh, đến nơi đồng cỏ xanh tươi. Nhưng mà rồi cũng bảo vệ những cái con sói, những cái con sư tử hay là những cái con thú mà nó muốn ăn chiên đó quý vị ơi. Cho nên khi chúng ta biết rằng khi đức tin qua ngọn lửa sẽ trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa thưa các bạn chị em. Bất kể chúng ta có một năm, đã có một năm như thế nào, tốt hay xấu, chúng ta nên suy ngẫm về cái lời Chúa dạy chúng ta, để chúng ta được yên nghỉ trong Chúa. Và chúng ta để ý ở trong sách truyền đạo kế tiếp cái câu nãy tôi đọc tới câu 13a thôi. Câu 13b đến câu 14 nói là vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay lại được. Trong ngày thớ thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình. Không ai biết được tương lai, ý muốn nói là như vậy. Nhưng mà Chúa là đấng nắm giữ tương lai chúng ta, thưa các ông bà chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu chúng ta phải nhớ cái cuộc sống khó khăn này, là điều chúng ta có thể cần Đức Chúa Trời, và Chúa đã kinh nghiệm điều đó rồi. Không phải sức của chúng ta đâu. Nếu chúng ta có thể tự mình làm điều mà chúng ta trải qua đó, thì chúng ta đâu cần gì đến Đức Chúa Trời, quý vị phải không? Nhưng mà lời Chúa khuyên chúng ta, thưa các ông bạn chị em, sức của chúng ta không đủ để trải qua hết tất cả khó khăn thử thách. Chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa. Như trong Gia Cơ khích lệ chúng ta là mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong ngày chẳng có một sự thay đổi nào. Chúa hôm qua, hôm nay, đời đời không thể thay đổi. Tình yêu Chúa cũng vậy. Chúa gìn giữ chúng ta như câu Kinh Thánh mà tôi đọc mới nãy giờ nói đi nói lại đó, trong Thiên 121 đó, câu cuối cùng này. Là Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào từ đây cho đến đời đời luôn, thưa các bạn chị em. Cho nên đó là cái điều mà cảm ơn Chúa tôi được khích lệ rất vô cùng. Ước ao xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm điều này, quý vị ơi. Đôi khi chúng ta là cơ đốc nhân, con người chia sẻ này rất là hay mà tôi muốn chia sẻ lại quý vị. Đôi khi chúng ta là cơ đốc nhân cần dừng lại trên con đường của cuộc sống và nhìn lại. Mặc dù nó có thể quanh co và hiểm hóc, nhưng chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta như thế nào bằng sự thành tín của Ngài. Đây là cái cách mà ông F.E. Marsh mô tả những gì cơ đốc nhân có thể thấy khi nhìn lại. Thứ nhất, sự giải thoát của Chúa đã thực hiện ở trong phục truyền được Lời Ký đoạn 5 câu 15 nói là khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cái ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Rồi, cách mà Chúa đã dẫn dắt họ ở trong phục truyền luật Đổi Ký đoạn 8 câu 2 nói là hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm nào. Rồi cái cách mà Chúa ban phước cho họ ở trong phục truyền luật Đổi Ký đoạn 37 câu 7 câu đến câu 12 đó, quý vị có thể ghi xuống rồi về đọc thêm cái đó. Các phước lành mà Chúa ban cho họ trong phục truyền luật Đổi Ký đoạn 37 từ câu 7 câu 12. Rồi những chiến thắng mà Chúa đã giúp cho họ để giành chiến thắng ở trong phục truyền Luật Lễ Ký đoạn 11 câu 2 câu 7. Và cuối cùng trong sách Giô-suê đoạn 23 câu 4 là những khích lệ mà Chúa đã ban cho ông Giô-suê, cho dân sự Chúa ngày xưa. Và lời Chúa nói Chúa của chúng ta hôm nay, hôm qua hôm nay đời đời không bao giờ thay đổi, có nghĩa là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, Chúa sẽ chăm sóc chúng ta, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, Chúa sẽ tiếp trợ những nhu cầu chúng ta, và Chúa sẽ chiến thắng những cám dỗ trong đời sống cho chúng ta. Khi chúng ta chậm lại, chúng ta suy nghĩ, chúng ta được nghỉ ngơi trong sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta, và cũng như chúng ta nhớ lại những gì Chúa đã từng làm cho chúng ta và Ngài sẽ tiếp tục làm cho đến muôn đời, thưa các bạn chị em, amen. Cho nên khi chúng ta đối mặt với khó khăn, đôi khi chúng ta quên đi sự thành tín trong quá khứ của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ thấy những cái đường vòng và con đường nguy hiểm thôi. Nhưng nhìn lại và chúng ta cũng sẽ thấy niềm vui, chiến thắng, thử thách, những cái sự phải leo lên đồi, leo lên núi, và sự hiện diện. Chính những giờ phút đó, những cái thời điểm đó, thì sự hiện diện của Chúa là người bạn đồng hành ở với chúng ta, và Ngài là cái người Ngài giữ thành tín lời hứa của Ngài, sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.